18i.net giới thiệu câu chuyện xuất tinh trọng miệng em Dung. Con Dung lại lên xóm trên làm đĩ. Bữa nay nó đi sớm, nhưng trời lúc này cũng đã 5-6 giờ chiều. Hôm nay nó thấy chán chán, sau đó mấy hôm này gặp toàn mấy thằng khỉ gì đâu không, nghĩ lại mà con Dung nó ngao ngán, mấy thằng đi chơi đĩ gì mà tệ hết sức. Thắng thì con cu có tí tim mà cũng bày đặt đi rước đĩ về chơi, chọt chọt hoài cũng chả vào được bên trong, suốt cả buổi mấy thằng khỉ nó mò mò. Loay hoay làm con Dung đứng muốn chết mà con cặc tụi nó chả làm ăn được gì cả. Hôm thì gặp mấy ông già mà ham, rước nó về mà làm có vài cái thì xuống. Chả đã gì cả, chỉ chọc cho con nhỏ đứng lồn mà thôi. Nhiều khi nó lại e sợ mấy ông già này có khi nào lên hổng nỗi rồi bị thượng mã phong mà chết đột ngột thì nó vô tình gây ra án mạng. Không những thế mà mấy thằng ông nội đó thằng nào cũng hôi như cú, trong khi đó con Dung nó trưng diện thơm phức, má đỏ môi hồng, cái đít nó be be ra nhìn là thấy đẹp mắt ăn tiền rồi. Nhưng con Dung ăn tiền nhất là cặp vú của nó, trời ơi, con gái mới có 23 mà cặp ngực như hai trái bưởi. Lúc nó đi làm đĩ nó đâu cần mặc áo vú cho nên lúc nào cũng vậy, hai cái núm vú của nó nhô lên cao thấy rõ. Mấy thằng ở xóm trên nhìn bộ ngực của con Dung mà thằng nào không chảy nước miếng chớ. Vừa đi vừa thở dài, con Dung nó suy nghĩ hôm nay không biết có gặp chuyện đen đủi như mấy khi rồi không. Nó thầm vái sao cho gặp thằng nào khoai to bự bự một chút thì hay biết mấy. Nhiều lúc nó tưởng nó bị xui, nó tính đốt không lông, hơ qua hơ lại trước cái lồn nó nhưng nó không dám, nó nghĩ hi hi, qua qua quơ lại rủi nó cháy mất chùm lông thì khổ, lúc đó phải cạo sạch bụi cỏ thì thằng nào còn dám chơi nó. Con Dung thừa biết tụi đàn ông con trai kỵ nhất là chơi đĩ không lông hay thầy chùa, thằng nào mà chơi đĩ không lông thì coi như là bị xui, cho nên nó quý cái bụi cỏ phía dưới lắm. Đường đi lên xóm trên thì lúc nào cũng phải băng qua một cánh đồng bao la bát ngát, ở đây khung cảnh nhìn rất yên tĩnh và ít có bóng người qua lại, nhất là trời gần tối. Thỉnh thoảng thì may ra có thể bắt gặp vài thằng bé chăn trâu mãi chơi về muộn. Mấy thằng bé nhìn thấy con Dung hở hang, trông sexy hết sức, đứa nào cũng thèm thuồng rõ rãi. Đi ngang qua tụi nó mà con Dung còn nghe tụi nhỏ nó thì thào tặc lưỡi tiếc rẻ. Có đôi khi con Dung nghe tụi nó nói với nhau, đu má, chị Dung nhìn đẹp thiệt mày ơi. Nhưng tao còn nhỏ quá, tao làm sao rước chị đây, tụi mày, mày là con nít quỷ à, mau ăn nhiều một chút đi cho chóng lớn. Lúc đó mà tha hồ rước chị về mà đụ hí hí, con Dung nghe mà hết hồn. Nó nghĩ tụi trẻ này thiệt là hết nói, nhưng nó cũng tự hào thấy là nó đẹp và nhìn rất sexy. Mấy thằng bé còn thèm mà lị. Con Dung tiếp tục bước đi, nó bỗng mắc tiểu quá, tình ghé ngang một bụi rậm ngồi xuống tụt quần tè một chút rồi đi tiếp. Lúc đứng dậy nó mới chợt nghe một giọng ca văng vẳng gần đó. Bài này rất quen thuộc với bọn trẻ chăn trâu. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm cơ. Ngồi lưng trâu ta gãi lưng trâu, ơ ta buồn, ta vuốt tóc trâu, ơ ta buồn, ta bóp đít trâu, ơ ta buồn, rồi sao nữa ta. Con Dung mắc cười vì cách sửa đổi lời bài hát của thằng bé đang cợi trên lưng một con trâu, nhất là khúc nó bị bí, nó chả biết hát sao nữa, nó đưa tay gãi đầu, nhìn trời dáng dặn ra vài câu nữa để mà hát. Thật ra thằng bé chăn trâu chẳng bé gì, nó chính là thằng tí chăn trâu cho nhà ông hai cả, năm nay nó cũng 15 tuổi rồi. Nhưng nó vốn bị thất học vì gia đình nghèo, miếng cơm nuôi cái miệng còn chưa đủ đâu dám nghĩ tới chuyện học hành. Nó đi chăn trâu cho ông hai cả lúc nó lên 6 cho tới bây giờ. Tướng tá nó nhìn cũng được lắm, nhưng da ngăm đen vì giang nắng mỗi ngày. Thế nhưng nhìn nó thì sẽ biết nó có một sức mạnh phi thường. Con Dung nhẹ nhẹ cố không dây ra tiếng động. Nó tính mục kích xem coi thằng bé này đang làm cái trò gì tiếp. Con trâu thằng tí đang cợi vốn là một con trâu hiểu được ý người. Thằng tí mến con trâu lắm và con trâu cũng mến thằng tí nữa. Đang ngồi trên lưng trâu, chợt thằng tí tuột thoát xuống lưng trâu và đứng trước mặt con trâu. Nó nói chuyện với con trâu: "Trâu, tao cho mày xem cái này nè, hôm nay tao mới thấy thôi. Cu tao có lông rồi nè." Nói rồi thằng tí tuột cái quần xà lỏn nó đang bận xuống qua đầu gối. Con Dung trà lên một tiếng khẽ, bự quá. Con Dung cũng chả biết thằng tí bao nhiêu tuổi nhưng phải nói, con chim của nó chất lượng thiệt. Thằng tí chả biết làm gì nhưng bây giờ con chim nó đang chào cờ cứng ngắc, nó khoe khuẩy, nó lắc qua lắc lại trước mặt con trâu như khoe con trâu vậy. Thằng tí giáng mắt nó vọc chim nó. Nó lấy tay lận miếng ra trên quy đầu ra phía sau làm con Dung thấy được cái quy đầu của thằng tí đỏ hòn. Con Dung nghĩ thầm, nó mà mút được con chim thằng tí chắc là thú lắm. Được rồi, nó sẽ tìm cách dụ phá trinh thằng tí mới được. Nhưng nó đang ráng chịu nhìn xem thằng nhóc sẽ bày ra trò gì nữa. Con trâu như hiểu được thằng tí nói gì. Nó nheo nheo cặp mắt bự của nó rồi giống nho nhỏ, không biết là nó nói gì. Nhưng con trâu chợt lấy một chân trước của nó khều khều thằng tí và chỉ xuống phía bụng nó. Thằng tí thấy lạ, nó nhìn theo thì ra con trâu chỉ thằng tí nhìn vào cu nó. Rồi bỗng con trâu nó thoát bụng một cái rồi nó thở phì ra. Cái con cu của con trâu cũng theo đó mà lòi ra một khúc dài bằng chiếc đũa đỏ lét. Đầu cu nó nhọn hoắc, thằng tí thấy hết hồn, nó quả nhiên chưa bao giờ thấy cu trâu dài ra đến thế. Con trâu biết thằng tí khoái, nó thoát bụng, vô một cái con cu nó chạy vào trong. Nó thở phì ra một cái thì con cu cũng theo đó lòi ra ngoài. Lúc này con trâu khoái chí, nó thoát bụng vô rồi thở ra, làm con cu của nó cũng lòi ra lòi vô trông lạ mắt vô cùng. Thằng tí hết hồn, nó ngồi phệt xuống trên bãi cỏ mà nhìn con trâu. Con Dung trong bụi rậm mục kích những gì nó thấy cũng không nhịn được cười. Nó thầm nghĩ con cu của con trâu còn to hơn của thằng tí nữa. Nếu mà lấy con cu của con trâu mà nhét vào lồn của nó chắc là nó sẽ chịu không nổi. Thôi, nó sẽ dụ phá trinh thằng tí mới được, nghĩ là làm. Con Dung làm bộ than to lên, úi một cái làm ra vẻ bị té trượt chân ngồi bệt xuống bụi cỏ phía ngoài đủ cho thằng tí thấy. Thằng tí nghe tiếng úi, nó hết hồn. Lúc này nó cũng chưa mặc lại cái quần xà lỏn, nó ngó ra phía ngoài thấy con Dung đang ngồi phệ dưới đất mà tay thoa thoa chân phải. Thằng tí lật đật kéo cái quần xà lỏn lên và tiến đến con Dung hỏi: "Chị bị té hả?" "Ừ, chị không biết bấp trúng cái gì té muốn chặt chân rồi. Em coi này cái đầu gối của chị." "Ui đã." Thằng tí nhìn theo cánh tay con Dung chỉ lên mút phía đầu gối. Nó có thấy gì đâu, nhưng con Dung than đau. Nhưng cặp mắt của thằng tí vội liếc nhanh vào cái váy của con Dung. Trời ơi, nó thấy cái gì đen ngòm. Con Dung để ý thấy nó liếc liếc, làm bộ đưa tay kéo cao cái váy cao hơn nữa làm thằng tí sững sờ. Nhưng nó làm bộ hỏi: "Chị đau chỗ nào chị, để em xoa cho nha." Con Dung ừ một tiếng, nó để cho thằng tí xoa xoa lên cái đầu gối của nó. Thằng tí xoa xoa mà con mắt nó cứ dán chòng chọc vào cái vùng tối đen ngòm của con Dung. Con Dung khoái chí, biết cá cắn câu, nó làm bộ dò hỏi thêm: "Em tên gì? Có làm tình với con gái qua bao giờ chưa?" "Dạ em tên tí, em chưa làm tình qua bao giờ với ai hết." Mặt nó đỏ bừng vì mắc cỡ. "Ồ vậy hả, vậy tí có muốn làm tình không? Sướng lắm đó." Vừa nói con Dung vừa vuốt nhẹ lên nót thằng tí rồi kéo nhẹ nhẹ xuống lưng nó. Thằng tí rợn người, nó cảm thấy lạnh buốt xương sống. Bàn tay con Dung nhẹ nhẹ vuốt hết cả khắp lưng thằng tí. Dạ em muốn lắm, nhưng đâu có ai cho em làm tình. Vậy chị dạy cho tí nha, tí gọi chị là chị Dung nha. Dạ chị Dung. Chị nói thiệt hả? Thằng tí trố mắt nhìn con Dung sững sốt và ngạc nhiên. Con Dung tự nhiên hơn, nó từ từ cởi áo sơ mi bên ngoài. Thằng tí sững sờ nó nhìn cặp vú của con Dung mà trố mắt lên. Bự quá chị Dung ơi. Ừ, em sờ thử đi. Rồi nó nắm tay thằng tí đặt lên trên hai vú của nó. Thằng tí vừa mừng vừa sợ, nó sờ sờ rồi mạnh dạn bóp bú con Dung. Nó bóp, nó nắn. Thằng tí nghĩ, trời ơi, mềm quá, đã quá, sướng tay quá. Nó bóp mạnh hơn làm con Dung cũng có cảm giác nhồn nhột mà phê phê. Con Dung thò tay sang quần thằng tí, nó bóp bóp rồi nó kéo tuột cái quần thằng tí ra, quăng ra một bên. Lúc này con cu thằng tí đã ngổng cao từ hồi nào mà trông nó bự thật. Bây giờ con Dung mới thấy rõ con cu thằng tí bự, cái đầu tư đỏ hon hón nhìn rất dễ thương. Con Dung xoa xoa bóp bóp rồi vuốt con cu thằng tí làm thằng nhỏ phê thấy chín ông trời. Thằng tí giáng mắt, nó tuột cái váy của con Dung từ từ ra khỏi và để lộ một chòm lông đen ngòm che phủ cả một vùng đất cấm. Con Dung chưa muốn thằng tí sờ mó tới vùng đó, nó bây giờ muốn thằng tí bú vú nó. Nó nói, tí à, em bú vú chị đi, lát nữa chị cho em xem phần phía dưới hấp dẫn hơn. Dạ chị. Thằng tí kề cái miệng vào vú con Dung, nó mút, nó bú, nó cắn cắn cái núm vú con Dung nhẹ nhẹ. Con Dung tê mê điếng hồn, con nhỏ không ngờ cái thằng con nít này mà cũng làm nó sướng lên được. Thằng tí bú hết bên này thì nó bú sang bên kia. Lúc cái miệng thằng tí bên vú phải thì tay trái nó bóp và nắn vú trái con Dung. Còn lúc miệng nó hì hục với cái vú trái thì tay phải nó sờ sờ nắn nắn cái vú bên phải của con Dung. Trong khi đó con Dung cầm con cu thằng tí mà sục. Thằng nhỏ cứng ngắc một lát thì nó phụt ra một chất trắng đục trên bàn tay con Dung. Con Dung đưa tay lên mút liếm, nó chưa bao giờ được nuốt tinh khí của một đứa con trai mới lớn. Chất tinh khí chạy ọt xuống cổ con Dung, nghe ngọt lịm làm sao. Con Dung kêu thằng tí nằm xuống trên bãi cỏ, nó vụt mặt xuống đưa đôi môi xinh đẹp vào con cu thằng tí. Nó nuốt trọn con cu thằng tí trong miệng rồi nó vút con cu thằng tí lên xuống bằng cái miệng. Con Dung nó đang chơi trò bú cu thằng tí, cái lưỡi nó chạm vào quy đầu thằng tí làm thằng nhỏ chịu không thấu, la lên ơi ới. Thằng tí nó cảm thấy con người nó sướng sướng tột độ, nó thấy dường như nó bay mút lên mây xanh. Mỗi lần cái răng con Dung cắn cắn nhẹ nhẹ vào đầu tư của thằng tí thì thằng tí ứ lên một tiếng sung sướng. Con Dung bú cu thằng tí cho tới khi con cu nó cứng ngắc trở lại thì nó nằm ngửa ra sau. Nó nói thằng tí, tí à, tí bú lồn chị đi, ngon lắm đó. Nhưng mà em không biết làm sao. Tí biết liếm cà rem không? Tí cứ làm như vậy đó, tí làm thử đi, có gì chị chỉ cho. Dạ liếm cà rem em biết, để em thử nha. Thằng tí hai tay nó banh lồn con Dung ra, nó nhìn một hồi lâu cái lồn của con Dung. Nó để ý kỹ vì đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy được cái lồn của đàn bà. Nó thấy ngồ ngộ, phía trên cái lồn là một chòm lông đen thui thủi. Dưới phía chòm lông đó có một cái rãnh chạy dài gần xuống tới đít. Hai bên cái rãnh đó có hai miếng thịt dư dư ra. Thằng tí lấy hai tay về về thử hai miếng thịt dư ấy. Nó banh ra thì thấy bên trong có một cái lỗ bé bé bằng cỡ hai ngón tay nó chụm lại, cái phía trong đỏ lòm lại ươn ướt. Thằng tí nó đâu có biết con Dung nãy giờ nướng lồn gần chết cho nên dâm thủy của nó ra lai láng ướt cả cái lồn. Con Dung hối thúc thằng tí, tí bú lồn chị lẹ đi, chị chịu hết nổi rồi. Thằng tí bành hai méo lồn ra và nó bắt đầu đưa cái lưỡi của nó vào lồn con Dung mà bú. Nó không biết bú làm sao, nhưng nó nghe con Dung nói liếm giống liếm cà rem thì nó tưởng tượng lại cái lúc nó mua cà rem của ông Năm. Nó liếm từ dưới lên trên cho tới khi cái cây cà rem còn lại cái cây sỏ vào bằng tre mà thôi. Nó nghĩ chắc liếm lồn thì cũng liếm từ dưới lên vậy thôi. Nó thè cái lưỡi thật dài ra hết cỡ rồi nó quét từ dưới hậu môn lên mu trên của con Dung. Con Dung nghe như có một luồng điện chích ngược từ dưới lồn nó chạy lên khắp người. Con Dung đâu có ngờ cái thằng bé lần đầu bú lồn má bú điệu nghệ vậy. Thôi chắc chết với cái lưỡi của nó rồi. Thằng tí tiếp tục hì hục liếm liếm từ dưới liếm lên rồi từ trên xuống dưới cái lồn con Dung. Liếm giết cũng chán. Nó bây giờ thọt nguyên cả cái lưỡi vào phía bên trong. Nó ngoáy. Nó xoáy bên trong các thớ thịt của con Dung. Con Dung chịu hết nổi. Bờ mông nó sàng qua rồi sàng lại, qua trái qua phải. Nó không ngờ thằng tí liếm lồn hay quá, càng đi vào sâu. Cái lưỡi thằng tí chợt đụng tới một cái gì đó như cái hột. Nó đâu biết đó là hột le, nơi khoái cảm nhất của người đàn bà. Nó không biết nhưng cái lưỡi nó chạm vào đó thì nó đánh cái lưỡi lên và xuống cái hột đó. Nó thấy con Dung giật giật như bị điện giật rồi nó nghe con Dung rên lên. Đã quá, sướng quá. Thằng tí cũng đoán hiểu được chắc là con Dung đang phê, đang sung sướng cho nên nó càng đánh lưỡi xung quanh cái hột le mau hơn và lẹ hơn bao giờ hết. Tới phút này con Dung rên lên còn dữ dội hơn nữa, rồi chợt thằng tí đưa cái miệng nó úm chặt cái hột le và nó nút mạnh một cái, con Dung giật bắn người một phát y như bị chích điện, nó thét lên. Sướng quá tí ơi, thằng tí nhả hột le ra rồi nó lại nút mạnh vài cái nữa, con Dung chịu hết thấu. Nó rên la thảm thiết rồi dâm thủy tự nhiên trong người trào ra. Thằng tí liếm liếm nước dâm thủy thì nghe mặn mặn như ngon. Dâm thủy ra bấy nhiêu thì nó liếm bấy nhiêu. Con Dung sung sướng cực độ. Nó hối thằng tí, tí ơi, tí đút con cặc của em vào lồn chị đi. Em chơi chị đi, chị cho em chơi chị đó. Mau đi tí, dạ, nhanh đi tí, dạ. Thằng tí chồm lên một tí. Nó cầm con cua cứng ngắc và bự của nó canh ngay cái lỗ lồn của con Dung mà đâm thọt vào một phát thật mạnh. Con cặc thằng tí chui tọt vào cái lỗ lồn con Dung nghe một cái ọt ngọt xớt. Con Dung dường như nghe cái lồn nó bị banh ra lớn hơn vì con cua thằng tí hơi to. Thằng tí nằm sát trên mình con Dung, nó đẩy đẩy con cặc nó. Nó nhấp nhấp nhẹ nhẹ rồi nhấp mạnh dần, chấm con cặc nó chạy ra chạy vô trong cái lỗ lồn một cách dễ dàng nhờ nước nhờn càng tiết ra càng nhiều. Con Dung rên lên sung sướng mỗi khi cái đầu tử của thằng tí đụng sát thành tử cung phía bên trong, lúc đó cả cái con người nó nghe dạo dực như lên mút tận mây xanh. Thằng tí cũng có ý nghĩ tương tự, nó thấy chưa có bao giờ nó thấy sung sướng thấy cực khoái như bây giờ, con người nó như lâng lâng khó tả. Thằng tí để ý mỗi khi nó thọc mạnh và nhanh vào sâu thì nó thấy khoái, lạ hơn, nên nó cố thọc mạnh và nhanh hơn nữa, nó nhấp nhấp gần như điên. Con Dung nằm dưới sướng của nó rên la sùm, nó kéo đầu thằng tí xuống rồi hôn và liếm lên mặt thằng tí khắp nơi. Nó thọt cái lưỡi của nó vào miệng thằng tí và tìm do lưỡi thằng tí nó mút chụt chụt, thằng tí bắt chước làm theo nó, dùng lưỡi quyện lấy lưỡi con Dung rồi mút nhau nhe chùn chụt. Lần này thằng tí bị sao lãng tâm hồn nên nó lâu xuất tinh hơn. Con Dung thấy vậy, nó tính đổi thế chơi. Nó kêu thằng tí dừng lại một chút rồi nói, chị muốn em đụ chị kiểu này, em đứng dậy đi. Mình đụ kiểu chó nhưng hơi khác một tí. Dạ, con Dung tính chơi kiểu chó nhưng nó không thích chống tay xuống dưới bãi cỏ. Nó tính nhìn xung quanh để xem có cái cây nào để nó vịnh làm trụ không. Nhưng không có, nó chợt nhìn thấy con trâu đang đứng gặm cỏ đằng kia mới nghĩ ra một ý kiến hay. Nó gọi thằng tí theo, con Dung trần truồng chạy ra phía sau đít con trâu. Hai tay nó vịnh lên mông con trâu và nó chu cái mông tròn vo của nó lên. Nó gọi thằng Tí, Tí ơi lại đây em, bây giờ em sẽ đụ chị từ đằng sau nhé. Dạ, thằng Tí tiến tới liền. Nó đang đứng cặc cuối trời, đang chơi sướng tự nhiên đổi kiểu làm chi cho nó mất hứng một lúc. Con Dung đứng chu mông ra, thằng Tí cầm con cặc cứng ngắc đi tới canh me cái lỗ. Lồn của con Dung nó nhắm mạnh đâm vào một cái, ỏ tê tê tê, chơi với tư thế như này, cặc thằng Tí đi sâu hơn, nó chạm tới tận tử cung, con Dung chịu không thấu nó rên lên thảm thiết. Thằng Tí không nói không rằng nó rút con cặc ra và đâm vài cái thật mạnh từ đằng sau con Dung tới. Con Dung rên lên thảm thiết. Cái thọc mạnh của thằng Tí đẩy người con Dung lên phía trước. Con Dung đẩy con trâu tiến lên phía trước. Được vài cái bây giờ nó đậu con trâu lên xa gần cả hai thước. Tội nghiệp con trâu bị đẩy giết giết giết. Nó gặm cỏ trả được. Mới quào xuống thì bị thằng Tí đâm một phát đẩy con Dung về phía trước, con Dung thì đẩy con trâu về phía trước. Thằng Tí thấy trong người nó một sự sung sức lạ thường, nó biết nó sắp ra nên nó càng thọc mạnh và nhanh hơn nữa. Con Dung phê của rên a a a hát ha a hư hư u a a a a, nó thọc thêm vài cái nữa thì con Dung ra khí. Con Dung sướng lắm, đã lâu rồi nó mới được một người con trai chơi nó đến ra khí. Con Dung quay người lại túm lấy cu thằng Tí mà mút liên tục. Thằng Tí sướng quá, nó bắn tinh lần thứ hai vào miệng con Dung. Con Dung nuốt không hết, tinh dịch phọt cả ra ngoài. Nhưng con Dung vẫn không nhả con cu thằng Tí ra khỏi miệng, nó chờ cho đến khi con cu thằng Tí xỉu hoàn toàn mới thôi.